Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 15 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên thông qua dự thảo báo cáo tổng kết của bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.
Trước khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương, những ngày qua, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã cùng chung tay vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân, góp phần giảm bớt thiệt hại về kinh tế.
Nhiều năm qua, khoa ngoại tim mạch lồng ngực Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên luôn là địa chỉ tin cậy của người bệnh, đặc biệt là những ca bệnh khó phải thực hiện phẫu thuật nội soi lồng ngực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 14 tháng 6, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị để thông qua dự thảo báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo cuộc bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Theo dự thảo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn đã thành công tốt đẹp, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử được thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu nhân sự thực hiện đúng quy trình, thành phần quy định. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, qua đó giúp nâng cao nhận thức của cử tri và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, trách nhiệm, quyền hạn khi tham gia bầu cử. Kết quả tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt kết quả cao với trên 99,4%. Cử tri thành phố đã bầu được 3 đại biểu Quốc hội, 17 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và 706 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Không có đơn vị nào phải bầu cử thêm, bầu cử lại. Công tác an ninh trật tự, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết cuộc bầu cử. Ngoài ra, hội nghị cũng thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, v.v.
Mong muốn được tiếp tục triển khai dự án, đó là ý kiến của đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại cuộc họp trực tuyến với Bộ Xây dựng, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới trong triển khai thực hiện dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, gọi tắt là dự án, diễn ra vào chiều 14 tháng 6. Dự án có tổng mức đầu tư 87.638.000 USD, trong đó nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới là 61.010.000 USD, nguồn vốn đối ứng 26.628.000 USD. Hiện dự án đã có 11 trên 12 hạng mục đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Còn một hạng mục công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 hiện đang triển khai thực hiện với 3 gói thầu xây lắp, trong đó có 2 gói thầu dự kiến hoàn thành trong tháng 4 2022. Mặc dù triển khai các hạng mục dự án theo đúng cam kết với Ngân hàng Thế giới, tuy nhiên đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 là ngày đóng hiệp định tài trợ dự án. Đây là một khó khăn tiếc nuối đối với tỉnh Thái Nguyên nếu dự án không được gia hạn. Tại cuộc họp, các đại biểu đều khẳng định các hạng mục của dự án đưa vào sử dụng thời gian qua rất hiệu quả, đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời mong muốn tiếp tục được thực hiện dự án. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định nếu hiệp định tài trợ được gia hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp với các bộ ngành của Trung ương đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.
Lợi ích thực sự của tiêm vaccine phòng COVID-19 là gì? Đó chính là bảo vệ người được tiêm khỏi rơi vào thể nặng và phải nhập viện. Cho đến thời điểm này, vaccine được sử dụng tại Việt Nam đã được chứng minh trên thực tiễn khi chưa có trường hợp tiêm đủ 2 mũi nào bị bệnh nặng hay tử vong. Trước thực tế, 53 nhân viên y tế đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Những câu hỏi xung quanh tiêm vaccine COVID-19 lại được đặt ra. Phân tích về vấn đề này, tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng miền Bắc, phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, vaccine không đem lại sự bảo vệ tức thì. Cụ thể, sau tiêm mũi 1 phải ít nhất 14 ngày sau mới bước đầu có tác dụng và mức bảo vệ sau tiêm mũi 1 chỉ đạt ở mức bảo vệ rất thấp. Sau tiêm mũi thứ 2 từ 1 tháng trở ra thì vaccine mới đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu và hiệu quả này cũng chỉ đạt ở mức khoảng 60% đến 90% tùy theo loại vaccine. Chuyên gia nhấn mạnh, vaccine COVID-19 không bảo vệ tuyệt đối, nhất là khả năng bảo vệ cơ thể không mang mầm bệnh. Điều này có nghĩa là khi đã tiêm vaccine, người tiêm có thể không mắc COVID-19, nhưng vẫn có khả năng trở thành người mang virus và lây bệnh cho người khác. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cụ thể những ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hay ở Điện Biên trước đây cũng có những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi đã được tiêm vaccine COVID-19. Kết quả cho thấy, khả năng lây nhiễm thứ cấp từ những người này hầu như không có, tỷ lệ lây truyền virus là rất thấp. Dù hiệu lực của vaccine không phải 100%, nhưng theo các chuyên gia, đây vẫn là vũ khí hữu hiệu giúp phòng ngừa COVID-19 và tiến tới tạo miễn dịch cho cộng đồng. Nghiên cứu ban đầu ở Việt Nam cho thấy, những người đã khỏi COVID-19 có tỷ lệ miễn dịch vô cùng thấp. Đó là do virus SARS-CoV-2 có những protein gây cản trở việc sinh kháng thể. Vì vậy, dù nhiễm bệnh rồi, nhưng cơ thể có tạo ra kháng thể hay không là chưa chắc chắn. Trong khi đó, nghiên cứu tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương gần đây cho thấy, tình hình lại rất khả quan đối với những người tiêm vaccine phòng COVID-19. Chỉ sau khi tiêm mũi thứ nhất một tháng, 90% số người tiêm đã sinh kháng thể. Kết quả này chỉ ra vaccine phòng COVID-19 đã có hiệu quả bảo vệ, mặc dù có thể chưa đủ mạnh. Đây là lý do chúng ta phải tiêm mũi 2 để đạt hiệu quả cao nhất. Đứng trước câu hỏi mà nhiều người đặt ra, ngay cả người đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 mà vẫn bị dương tính với virus SARS-CoV-2, thì lợi ích thực sự của vaccine là gì? Trưởng văn phòng tiêm chủng miền Bắc khẳng định, đó chính là bảo vệ người được tiêm khỏi rơi vào thể nặng và phải nhập viện. Cho đến thời điểm này, vaccine được sử dụng tại Việt Nam đã được chứng minh trên thực tiễn khi chưa có trường hợp tiêm đủ 2 mũi nào bị bệnh nặng hay tử vong. Các trường hợp nhân viên y tế đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 thuộc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM là một minh chứng. 52 trên 53 trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng. Tuy nhiên, điều này cũng cảnh báo rằng không thể chủ quan sau khi tiêm vaccine COVID-19. Dù đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, người được tiêm vaccine vẫn rất cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh khác, đặc biệt là thực hiện biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ bản thân, gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng. Hãy cùng nhau thực hiện biện pháp 5K cộng vaccine để phòng chống bệnh dịch COVID-19. Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Quang Thái nhấn mạnh. Thưa quý vị và các bạn, trước khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương, những ngày qua, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã cùng chung tay vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân, góp phần giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Chiến dịch hỗ trợ tiêu thụ nông sản đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo người dân tỉnh Thái Nguyên. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ hành tím của bà con nông dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng gặp nhiều khó khăn, không xuất khẩu được, sản lượng tồn đọng trên 20.000 tấn. Đây là loại cây trồng đặc sản của địa phương này, được trồng theo hướng hữu cơ, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Nếu không tiêu thụ kịp sẽ gây hỏng và thiệt hại nặng về kinh tế cho bà con nông dân. Chính vì vậy, Hội Nông dân tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cán bộ, người lao động và nhân dân trong tỉnh chung tay ủng hộ. Được biết đến nay, số lượng hành tím đăng ký mua trên địa bàn tỉnh là trên 50 tấn. Ông Dương Văn Tuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sau khi được sự đồng ý của tỉnh ủy, thì Hội Nông dân tỉnh đã triển khai qua mạng xã hội, Facebook, Zalo, rồi là qua hệ thống hội các cấp, rồi là gửi thư kêu gọi đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Với mong muốn góp sức giúp đỡ nông dân Bắc Giang trong đại dịch COVID-19, cán bộ giáo viên trường mầm non Galaxy tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh ủng hộ qua mạng xã hội. Do đó, chỉ trong 2 ngày, 5 tấn dưa hấu đã được tiêu thụ. Về vấn đề này, bà Ngô Thị Minh Huyền, hiệu trưởng trường mầm non Galaxy thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chương trình này thì chúng tôi kết hợp với lại một số phụ huynh của trường có làm việc trong một nhóm thiện nguyện. thì rất là hay tổ chức những các chương trình như thế này, thì là bên phụ huynh có hỗ trợ là vận chuyển dưa về, lấy ở mối và vận chuyển dưa về cho chúng tôi. Và chúng tôi đã huy động tất cả cán bộ, giáo viên rồi nhân viên trong trường chia sẻ trên các phương tiện truyền thông rồi mạng xã hội để mọi người dân được biết đến nhiều hơn.
Còn anh Vũ Đức Tùng, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Biết chương trình này từ Facebook và em cũng giới thiệu các bạn bè cùng đến ủng hộ. Em thấy mọi người đến mua rất là đông và mọi người cũng rất nhiệt tình.
Với tinh thần tương thân tương ái, những hành động nhân ái thiết thực của người dân Thái Nguyên sẽ là nguồn sức mạnh giúp nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan như Chi cục Thuế, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Với chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động ra soát, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, khắc phục tình trạng nợ động thuế. Kết quả trong 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố đạt trên 987 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch tỉnh, thành phố. Trong đó, thu thuế phí, thu khác đạt trên 366 tỷ đồng, bằng 40,8% kế hoạch tỉnh, thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 620 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch tỉnh, thành phố. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, tiến hành kiểm điểm tiến độ thu ngân sách theo từng tháng, từng quý, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, các sắc thuế, tập trung thực hiện tốt kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021, phấn đấu thu ngân sách tháng 6 năm 2021 đạt trên 220 tỷ đồng.
Bệnh héo vàng lá chuối do nấm Fusarium oxysporum gây hại trên nhóm chuối tiêu như tiêu già, tiêu hồng, xuất hiện gây hại nặng ở những vùng trồng chuối tập trung. Đây là những bệnh nguy hiểm cho chuối nếu không được phòng trừ. Để hạn chế thiệt hại do bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh héo vàng lá chuối. Theo đó, các hộ dân sử dụng giống sạch bệnh, giống kháng bệnh và giống nhiễm nhẹ, cây giống mua ở các cơ sở cung cấp có uy tín, không dùng chuối từ những vườn nhiễm bệnh để làm giống. Xử lý hố trước khi trồng, bón vôi, phân chuồng ủ hoai mục cùng với chế phẩm nấm Trichoderma vào các hố trồng để phòng bệnh. Cây giống trước khi trồng phải cắt sạch rễ và đất ở gốc chuối con rồi rung gốc vào dung dịch bóc đô hoặc các thuốc gốc đồng trong 10 đến 15 phút để diệt trừ mầm bệnh. Bố trí hệ thống thoát nước dạng xương cá để nước mưa, nước tưới không chảy tràn trên bề mặt và không chảy tràn từ vườn nọ sang vườn kia. Không nên để độ ẩm đất quá cao trong thời gian dài. Thường xuyên kiểm tra loại bỏ các lá già, lá vàng nghi bị bệnh đem tiêu hủy. Biện pháp trừ bệnh, hạn chế ra vào vườn chuối bị bệnh, khử trùng giày dép, công cụ canh tác để hạn chế lây lan bệnh ra ngoài. Khi phát hiện cây bệnh phải đốn bỏ, đào củ và thu gom toàn bộ đem tiêu hủy bằng cách phơi khô rồi đốt hoặc ủ kín trong bể xi măng để bào tử nấm bệnh không lây lan ra đất. Sau khi thu hoạch hoặc tiêu hủy vườn chuối bị bệnh có thể chuyển sang trồng chuối tây hoặc lân canh cây chuối với cây trồng khác. Chi cục khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
Thực hiện quyết định 329 ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đồng thời góp phần chấn hưng văn hóa đọc trong cộng đồng và đáp ứng yêu cầu của việc chuyển đổi số phục vụ người dân, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu. Đối tượng dự thi là người đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam từ 6 tuổi trở lên. Thí sinh dự thi bằng cách xây dựng các video giới thiệu sách, các video đảm bảo yêu cầu sẽ được đăng tải công khai trên chuyên mục Cuộc thi Cuốn sách tôi yêu của kênh Sách và Trí tuệ Việt để bình chọn. Mỗi video dự thi phải đảm bảo các tiêu chí về nội dung, video do người tham gia dự thi tạo ra hoặc giữ bản quyền hợp pháp. Sách được giới thiệu trong video được xuất bản tại Việt Nam, không vi phạm quy định của pháp luật về xuất bản. Ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Việt, có thể thêm phụ đề tiếng Anh. Nội dung và hình ảnh của các video dự thi phải lành mạnh, trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam. Video dự thi phải đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh. có thể sử dụng các hiệu ứng kỹ xảo về hình ảnh và âm thanh. Thời lượng của video tối thiểu là 5 phút, tối đa là 10 phút. Số lượng người tham gia xây dựng video không giới hạn. Các thí sinh có thể gửi một hoặc nhiều video tham gia cuộc thi. Video tham gia cuộc thi phải là video chưa đăng tải trên bất kỳ website hoặc tham gia vào các cuộc thi nào khác. Mọi thí sinh tham gia dự thi phải tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của thể lệ cuộc thi do ban tổ chức quy định. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải đặc biệt có trị giá 5 triệu đồng một giải, 3 giải nhất trị giá 4 triệu đồng trên giải, 6 giải nhì trị giá 3 triệu đồng trên giải, 10 giải ba trị giá 2 triệu đồng trên giải và 20 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng trên giải. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 26 tháng 7 năm 2021. Thời gian đăng tải và tiến hành bình chọn 10 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021 đến 10 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021. Địa chỉ gửi bài dự thi qua Gmail sachvatritueviet.vtv@gmail.com hoặc Vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trên kênh Sách và Trí tuệ Việt và thông báo tới các thí sinh đạt giải. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, kỹ thuật mổ nội soi không chỉ đòi hỏi hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại mà đội ngũ y bác sĩ phải là những người có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn cao. Với đầy đủ các yếu tố cần và đủ, nhiều năm qua, khoa ngoại tim mạch lồng ngực Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên luôn là địa chỉ tin cậy của rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những ca bệnh khó phải thực hiện phẫu thuật nội soi lồng ngực.
11 giờ 45 phút, tiến sĩ Lô Quang Nhật, trưởng khoa ngoại tim mạch lồng ngực cùng ekip bước ra khỏi phòng mổ với nụ cười rạng rỡ. Một ca bệnh phức tạp, thời gian mổ kéo dài gần 4 giờ đồng hồ vừa được thực hiện thành công. Bệnh nhân là Phạm Anh Thư, 18 tuổi, đến từ huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khi đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi hai bên ngày thứ ba do tràn khí màng phổi mức độ nhiều. Sau khi tiếp nhận và thực hiện khám, làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán tràn khí nguyên phát khoang màng phổi hai bên. Cùng thời điểm trên, kiếp mổ cho bệnh nhân Triệu Sinh Năm, 26 tuổi, xóm Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trái với bệnh nhân Thư, bệnh nhân Năm được chuyển đến Bệnh viện Thái Nguyên trong tình trạng tỉnh táo, giao tiếp được. Tuy nhiên, theo kết quả chụp CT tại bệnh viện cho thấy, bệnh nhân bị tràn dịch khoang màng phổi hai bên, phần nhiều bên trái, xẹp toàn bộ nhu mô phổi, trường phổi trái và thùy dưới phải, tràn khí dưới ra thành ngực trái và gãy ba xương sườn trái. Trước đó, bệnh nhân bị ngã xe máy bất tỉnh và được đưa vào Bệnh viện Quân y 110 Bắc Ninh. Trao đổi sau ca mổ, tiến sĩ Lô Quang Nhật cho biết, trường hợp của hai bệnh nhân Năm, Thư là những ca bệnh khó, phức tạp, nếu không được mổ sớm sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Và đây chỉ là hai trong số nhiều ca bệnh khó đã được khoa ngoại tim mạch lồng ngực thực hiện phẫu thuật theo phương pháp nội soi lồng ngực một lỗ thành công.
Mỗi ca mổ thành công thì người bác sĩ đầu tiên là cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì mình đã góp phần giúp đỡ những cái bệnh nhân khỏi bệnh, mang lại cái cuộc sống cho người ta. Ở đây thì phẫu thuật nội soi lồng ngực được chỉ định điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bệnh lý cấp cứu, ví dụ như là tràn máu, tràn khí màng phổi này, rồi là tràn khí khoang màng phổi nguyên phát này. Thì những cái trường hợp mà tràn khí khoang màng phổi nguyên phát, nếu như mình không cấp cứu điều trị kịp thời thì bệnh nhân sẽ tử vong. Thì đây là một trong những kỹ thuật mới mà đem lại để cho người dân được thụ hưởng những kỹ thuật rất là cao mà điều trị rất là tốt cho bệnh nhân trong cái điều trị cái mặt bệnh tràn khí, nhất là đặc biệt là những cái tràn khí nguyên phát.
Sau phẫu thuật 3 ngày và được các bác sĩ chăm sóc tích cực, cả hai bệnh nhân đều đã phục hồi sức khỏe, có thể giao tiếp được. Bệnh nhân Triệu Sinh Năm và chị Phạm Thị Tuyền, mẹ của bệnh nhân Thư, bày tỏ.
Tôi thấy bây giờ sức khỏe tốt, từ lúc điều trị đến bây giờ thì được 8-9/10 rồi, hy vọng sớm một ngày xuất viện.
Cháu đang đi học, cháu khó thở thì đưa sang trạm xá. Khi đưa vào trạm xá thì cháu đã phải thở oxy. Do vậy là bệnh viện ở trạm xá thì cháu cũng đã gọi xe cấp cứu và đưa thẳng xuống Bắc Cạn. Và trong một thời gian rất ngắn thôi thì các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật luôn. Bệnh viện trên đấy các bác sĩ cũng bảo là bây giờ bệnh tình của cháu rất là nặng thì là tư vấn với gia đình là gia đình nên chuyển cháu xuống lên tuyến trên để điều trị tiếp. Chứ ở đây thì không có đầy đủ các phương tiện. Các bác sĩ ở đây bệnh của cháu là nặng, chỉ cấp cứu được để cứu sống cháu thôi.
Tìm hiểu thêm được biết, Phẫu thuật nội soi còn được gọi là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, là một phương pháp mổ chỉ dùng những vết rạch cắt nhỏ, thay vì đường rạch dài vài cm như trong mổ mở. Lợi ích vượt trội của mổ nội soi giúp người bệnh không bị mất máu nhiều trong quá trình mổ, vết mổ ít bị tổn thương. Cùng với đó, mổ nội soi ít để lại sẹo, tính thẩm mỹ cao, thời gian phục hồi nhanh chóng và hầu như không gây ra biến chứng sau đó. Đối với nội soi lồng ngực, đây là phương pháp đưa ống nội soi vào khoang màng phổi với mục đích quan sát hoặc làm các can thiệp ngoại khoa. Thông qua phương pháp này sẽ giúp các bác sĩ đánh giá tràn dịch màng phổi dịch tiết, các tổn thương màng phổi và phổi khác khi các xét nghiệm không xâm lấn, không chẩn đoán được với độ chính xác chẩn đoán các bệnh ác tính và lao phổi lên tới 95%. Hiện nay tại khu vực Trung Du miền núi phía Bắc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là bệnh viện duy nhất trong khu vực có đủ năng lực, trình độ và phương tiện áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ với hệ thống dụng cụ, phương tiện phục vụ phẫu thuật nội soi nói chung, nội soi lồng ngực nói riêng rất hiện đại. Điều dưỡng Nguyễn Hữu Sơn cho biết thêm.
Để chăm sóc tốt sau mổ thì mình phải theo dõi sát về hô hấp, sau mổ là bệnh nhân còn khó thở không, rồi theo dõi về huyết áp, mạch, đặc biệt là phải theo dõi về cái dịch dẫn lưu và khí dẫn lưu sau mổ, ra nhiều hay ra ít, xem nó có thông không. Sau mổ thì có thể là kích thích phổi các thứ thì mình cho tập ho, tập thở, làm sao phổi nó mau bình phục nhất. Và nữa là phải chế độ ăn, hướng dẫn bệnh nhân ăn chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo đủ năng lượng để phổi và vết mổ mau liền.
Hiện nay, tại khoa ngoại tim mạch lồng ngực hàng năm tiếp nhận và điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân, trong đó gần 700 bệnh nhân phải phẫu thuật nội soi lồng ngực, chủ yếu là những bệnh nhân cấp cứu do tràn máu, tràn khí màng phổi, tràn khí khoang màng phổi nguyên phát. Nếu bệnh nhân không được phẫu thuật kịp thời, sẽ dẫn đến tử vong. Với những ưu điểm và lợi ích vượt trội, phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ đang là một trong những kỹ thuật mới được áp dụng tại khoa ngoại tim mạch lồng ngực nói riêng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói chung. Điều đáng nói, Bảo hiểm Y tế đã và đang thực hiện chi trả chi phí phẫu thuật, nên người dân là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ những dịch vụ tốt nhất và hiện đại nhất tại bệnh viện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Các biện pháp phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với nhà ở. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, phòng ở, chủ hộ và các thành viên trong gia đình cần thực hiện các biện pháp sau đây.
1. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ với số lượng ít nhất.
2. Ô tô, xe máy và các phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để ở trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, thiết bị chứa, dẫn xăng dầu phải kín.
3. Không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan.
4. Phải lắp thiết bị tự ngắt, automat cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng phần, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, ổ cắm, cầu dao, chấn lưu đèn, neon.
5. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện.
6. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, chân phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy, đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.
7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. nếu đun nấu bằng bếp dầu phải đủ bấc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi.
8. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.
9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra.
10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi để chìa khóa dễ thấy, dễ lấy.
11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
12. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn.
13. Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra. Trang bị dụng cụ trữ nước, xô thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy. Trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải học tập để biết cách sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.
14. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết. Gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số 114 hoặc đội dân phòng, chính quyền, công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.
15. Trao đổi trong gia đình để mọi người đều biết các biện pháp phòng cháy chữa cháy nêu trên.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 56 5656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Này, chú đi đâu mà vội thế?
Ôi, em phải chạy ra ngân hàng mở tài khoản, không thì hết giờ chị ạ.
Ôi giời ạ, sao khổ thế? Ngồi xuống mở điện thoại ra chị bày cho.
Thì à?
Chỉ cần tải app Sacombank Pay, rồi làm xác thực online là mở ngay tài khoản. Chú còn được chọn số đẹp miễn phí nữa cơ.
Wow, tuyệt quá.
Chưa hết đâu, nếu chú đăng ký chọn gói dịch vụ có thêm e-banking, thẻ, tài khoản thanh toán tại Sacombank thì sẽ được miễn phí khi chuyển tiền, thanh toán online luôn đấy.
Thích quá, em đăng ký ngay đây ạ. Cảm ơn chị nhiều nhá.
Chuyện nhỏ mà.
Mọi thắc mắc xin liên hệ hotline 1900 555 5588 hoặc điểm giao dịch Sacombank gần nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.